Pues, nhắc về đây. So, tuần sau là mình là đi vạn Phật phải không? Có xe bus đi vạn Phật không? Kỳ thứ sáu đi hả? Ồ. Sáu giờ đi rồi. Đi sớm như vậy, kẹt xe chứ. Bao nhiêu người đi? Bao nhiêu người sang đó? Mấy xe bus? Phần chiếu thôi. Chưa có đầy không? Chưa đầy. Dạ. Yeah. Chiếc nhỏ là xe nào? Ồ, oh, ồ. Oh. Oh, từ mới hai chiếc luôn. Ồ, oh, I see. Ừ. Tại sao năm này ít người dữ vậy? I don't think so. They say that this year there aren't a lot of people signing up to go to CTTB next weekend. It's interesting that people okay. Sao? People no money. Bad economy. Last year should be worse. Năm ngoái đang bị tệ hơn. Năm nay đang kinh tế đang tiến bộ. Hả? Năm ngoái đang ngại. Không, không phải đâu. I think she said last year is two buses going to CTTB. Now is one bus, maybe one and small one, big one and small one. I think it's not the economy. It's just this that Heng Liang's attitude has changed. Lý do mà năm nay không phải là ít người là không phải tại vì kinh tế tiền bạc đâu. Tôi nghĩ hôm nay ít người tại thái độ sẽ có lượng đổi rồi. You know, năm ngoái là còn săn đón người ta thích, người ta đi tại ta muốn chịu lòng mình. Còn năm này là cái thái độ mình là đi cũng được, không đi cũng được, thành ta không đi cũng được, tôi khỏi đi. I'm saying Heng Liang, this is an important point. Cái này cái thái độ, cái này nó quan trọng lắm. You have to realize that people usually, sometimes people do things because just to please us. Quý vị phải để ý, mình là người xuất gia, như khi mình nhờ Phật tử làm á, là như khi ta làm tại vì ta muốn chiều lòng mình, ta muốn làm vừa lòng mình, chứ thiệt ra ta không muốn làm. Thành ra nếu mình bắt ta làm theo ý mình á, là mình xài cái phước của mình. So what happened is that usually the people, when you ask, when the Buddhist disciple to do things, very often, for many of them, they do it because they want to please us, the left-home people. And if that's the case, then it's a left-home person's blessings. He or she is using up those blessings. Okay? We have to be careful. That means that your blessings are running out. Như vậy là phước mình ăn hết. Đừng vơi. If you're smart, you don't ask them to do anything to please you. Mình mà khôn á, mình chỉ đừng có nhờ, tránh cái chuyện Phật tử, nhờ Phật tử làm, tại vì làm ta nghĩ rằng là mình muốn ta làm tại người ta muốn chiều lòng mình. Very important to pay attention to that. Huh? I notice these things because we'd rather Rather not, because we be careful. You want to be very, very thrifty with your blessings. Phải chú ý mấy cái chuyện đó, tại vì mình phải tiết kiệm cái phước của mình. Okay. You cannot simply do things for the sake of doing things so that lots of people go do it. Mình phải làm mấy cái chuyện mà tại vì mình muốn nhiều người tới. We want to do things that maximizes our blessings creation. Mình muốn làm những chuyện mà mình tạo phước nhiều nhất cho mình để mình tu hành. Quý vị đừng có quên rằng mình lý do mình khoác áo này là tại mình muốn tạo cái phước để tu hành cho người xuất gia. Mình không tạo phước, mình mặc áo này cũng được. But how, don't forget that when you wear the left home person sash, you are supposed to be creating a lot of blessings so that you can remain a left home person. I was talking to someone yesterday. Ngày hôm qua tôi muốn nói chuyện một cái ông thầy đó từ Texas tới. This is a monk I talked to yesterday who came for a visit from Texas. He had to go see Thức. Ngày hôm qua được Hòa Thượng gửi tới ông Thức để mà chữa bệnh. And Thức looked at him and said, no, I can't handle it. Yeah, I'm going to shove it over the Master Dũng Hoa. Ngày hôm qua, ông Thức ông nhìn ông thầy mà cái ông nói cái ông thầy này chữa không được. Phải gửi qua ông Vĩnh Hóa. So he gave me a call in the middle of my lunch. Hồi đó đang ăn trưa, ngày hôm qua đang ăn trưa mà gọi điện thoại. Usually people call me during my lunch, I don't answer. Người thường tới gọi tôi buổi trưa, tôi không trả lời. Bữa đó tôi trả lời. I stood up and went and answered. Especially when we have a dharma. Left home people, when you're eating rice, nhất là người xuất gia khi có một cái pháp, khi mà ăn cơm, okay. If you eat bread or non-rice, we call the proper food, okay. Lúc có cái pháp người xuất gia ăn, thì nếu bữa ăn mình ăn mà gọi là cái chánh thực là có cái loại ăn đạo hòa như cơm là chánh thực. For example, any rice-based thing is called the proper food, okay. For example, if you eat noodles. Ăn mì mà không phải làm bằng mì mà như mì gói như vậy thì cái đó không phải là mà là chánh thực. If you eat like ramen, for example, then it's not considered proper food. If you eat proper food, you cannot stand up. Mình ăn mà chánh thực á, mình không có quyền đứng dậy. Nếu như mình đứng dậy xong mình đi ra, mình đứng dậy mình đi ra xong mình ngồi xuống á, tức có nghĩa mình phạm cái tội gọi là cụ túc thực. You if you stand up and then you go and then actually by definition, nói cho rõ, quý vị nghe cho rõ này, những người xuất gia nghe cho rõ, nếu như mình đang ăn chánh thực mà hai cái bàn tọa mình nó xê dịch một lần thôi, okay, then let me clarify for you. If you are a left home person, you're eating proper food, 正式, and your buttocks, if you move them both sides at the same time, then you violate the precept. If you go like this, one side is okay. Rõ ràng như vậy đó. Giới luật nó rất rõ ràng. Nếu mình nhích cái bàn tọa mình mà nhích một cái thôi, một bên thôi thì không sao hết. One side is okay. If you move both sides, okay, then you violate precepts. Nó không được ăn nữa. Chỉ được ăn sau khi làm cái pháp mới được ăn tiếp. So what happened is that if you move both of the leaves, right? Something like that. We move both sides at the same time. Then you cannot eat the food until there's a dharma you can execute before you can eat the food again. Okay, that's why when left home people eat the food, usually it's one sitting. That's they call one sitting, meaning that they don't stand up. Thường thường người xuất gia ăn gọi là ăn 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 một một cái ngồi thôi, có nghĩa là một khi ngồi xuống rồi là không đứng dậy nữa. This is why, like when we have during lunch time, when we eat and you want to offer more food to the leftover people, usually you bring the food to the table. They don't stand up. This is what happened in the Chan monasteries. Trong cái chẳng, when I went to Hong Kong, lúc tôi tới Hong Kong ở chùa Ngài Thánh Nhất, thì we have like 200 of us eating. Trong cái chùa Ngài Thánh Nhất có 200 người tăng ni ở luôn, tới tu với Ngài. Okay? So they have building, next building, cái chùa trong rừng á, mà bên cạnh nhau toàn là nhà không, tại vì so many people. Okay? Very little stuff. They have to keep on building buildings after buildings, so to house people. Khoảng chừng 100 người, 200 người. So it's about 100 or 200 people. I don't remember exactly. Maybe 100 people, not 200. Tôi nghĩ chắc 100 người, nhưng mà chưa tới 200 đâu. So 100 people. And so during lunch, we sit down. Lúc mình ngồi xuống, okay. What happened is that as soon as we sit down, there's three or four bhikshunis ngồi xuống một cái, có bốn sư cô, okay, là xách đồ ăn, they go very fast around, they go, so the food is there already, and as you begin to eat, they go walk around and go, and they never say anything, they just go on, and if you nod the head, you never say anything, and therefore it's very fast, okay, you never stand up, không bao giờ đứng dậy hết, okay, they keep on making pass like that. That's it. You don't say. They walk by, you get whatever you want, that's it. Anyway, so because of that precept, the left one people don't stand up. Bởi vậy, mấy người xuất gia lúc ngồi ăn, lúc mà ăn bữa ăn không đứng dậy. Thành muốn ăn thêm, phải có người đem tới mà. Okay. Or there's a dharma where you execute and then you can eat. Thì hoặc là có cái pháp mình có thể áp dụng để mình có thể ăn tiếp được. Okay. This is why this, and yesterday I was eating rice. So I was eating proper food. Nhưng ngày hôm qua tôi đã ăn cơm. Thành ra không có đứng dậy mà đứng dậy để trả lời điện thoại. So anyway, I stood up and turns out that Thức was sending someone over to see me as an emergency. And gấp rút mà gửi người qua, gửi ông thầy đó qua. So I saw that monk there, and I didn't want to cure him. Ông bị cái bệnh mà tôi không muốn chữa, because it's not a good. The reason he got sick is not a good reason. So if it's not a reason, I don't fix it. Tôi không help. Tại vì lý do ông bệnh là tại vì ông tâm lắm. Ông bệnh nên tôi gọi là bệnh tâm bậy. Làm tâm bậy mới ra bệnh. Mấy người làm tâm bậy mới bệnh là tôi không chữa. Nhất mà xuất gia mà làm bậy mà để sẽ bệnh mà vì làm bậy tôi không chữa. Tôi không giúp. So anyway, the turn became quickly a social call, and I started talking. We know each other from Taiwan. Gặp nhau từ Thái Lan rồi. Ông này ông giỏi lắm, ông học cao học. He went for his master's degree in Taiwan. So he's very, very smart. 34 years old. Năm nay mới 44 tuổi. He came to the U.S. He migrated to the U.S. 5 years ago already. Lúc mà đã dọn qua nước Mỹ này 5 năm rồi. Về có cái chùa ở Texas. He has a temple in Texas already, 3 years ago. That's how fast this guy is. Mới 32 tuổi có cái chùa rồi. Mới 31 tuổi có cái chùa rồi. Nó giỏi như vậy đó. that's how tháo vác mà lanh tay lẹ chân như vậy đó. Okay? And so it's pretty impressive. You think about it for left-home people. If you say you have a temple, then you're a different class. Cái vị cứ tưởng tượng như vậy, người xuất gia mà có một cái chùa là một cái tầng lớp khác rồi. Okay, đúng không? người không có chùa rồi là không phải chơi đâu. I mean, lots of blessings, not easy. Okay. In Taiwan, I ran into a lot of monks and nuns hoping that they have a temple, a place of their own, and they can't afford it. Không dễ đâu. Anyway, and then, so anyway, so let me clarify for you. Okay, let me clarify for you. Người giảng cái gì nghe? Người xuất gia mà không phải ai cũng có được cái chùa đâu. You can know, oh, he got a temple, left from people. Okay, number one. Second class, lớp thứ nhì, người có chùa. Second class, you have a temple, a place your own. Dạng như ông Viên Giác ở Apple Valley là hãnh mặt với hãnh diện với thế giới. Là tôi có chỗ của tôi. I have his own place. Okay, đó là chuyện rất hãnh diện. Okay. So the different kinds, you have a small temple, a house, a pure abode, a temple, a big temple. So, thành có những cái tầng lớp khác nhau. Lần thứ nhì có nhiều loại. Hạt cái nhà nhỏ rồi lại là nghèo. Cái chùa đàng hoàng như cái chùa này là gọi là sang nè. Còn chùa lớn là hồi thượng mà đại phước mới có được. So you see different classes. Let me tell you. Okay. Hoặc là cái chùa bữa trước mà tuần trước mình đi coi ở chùa bên Pomona. Là sang rất sang. So we went to Pomona Temple of Trung Thai branch, 3 acres, gorgeous, very nice temple. I don't think the rest of my life have enough blessings to have a temple that big. Tôi nghĩ chắc là suốt đời tôi không bao giờ có được đủ phước để mà có cái chùa lớn mà đẹp như vậy đâu. Anyway, so. That's second class. The third class, biết, what's the third class? Quý vị biết cái nhóm thứ ba là ai không? Yes. Có chùa mà cho chùa. Cho người ta. Giàu như vậy đó. Mới gọi là giàu. You have a temple, give it away. That's the third class. Mà là giàu. Mình chưa có, mình thèm. Mình có rồi á. Mình có. Why do I say the third class is a class that gives the temple away? That's the truly the one with a blessing. Tại sao như vậy? What happened is that the second class, you have a problem. Cái nhóm thứ nhì nó bị kẹt. Thấy cái chùa, phải ôm cái chùa. You see a temple, it's so important that you cannot let go. You don't have enough blessings to let go of the temple. Mình không đủ phước để mình thả xả cái chùa mình. Mình ôm nó. Dễ sợ không? Think about it. You're so attached to it. You make so much money. You build a fortune. Now you can't let go of your fortune. You become attached to your success. You become attached to your possessions. Don't have enough blessings yet. Nói cách khác, mình xây cái chùa, nó quan trọng quá, chuyện không phải là dễ, chuyện khó khăn lắm. Thành ra khi mình được cái chùa rồi, mình chụp cái chùa, mình ôm cái chùa, mình xả không được. And you have so many reasons not to be able to let go. Đủ lý do để mình xả không được. Mình phải lo cái chùa để cho người khác ta ở, người ta tới ta ở, ta nương tựa mình. Yeah, so many people rely on you, you know, and so on. People don't realize that it's an attachment. Cũng hiểu rằng cái đó là cái kẹt của mình muốn thấy. Thằng người mà thiệt sự mà giàu á, phước giàu rồi, thấy cái chùa, coi như cái pha, thả cái chùa đó luôn. So the rich one, as the one says, temple, big deal, yeah, take it. Mấy người đó có phước, mấy người đó đang tích tụ, có cái chance, cái phước để mà tu. Those are the people who have the blessings to move on to the transcendental dharma. Pháp xuất thế. Để move, để mà tiếp tục tu với pháp xuất thế. Cái chùa là pháp tại thế. Dễ sợ hơn. Temple is the dharma of attachment. That's why very clear in my mind the classification. Nó rất rõ ràng trong tâm tôi đó. Những người mà muốn tu phải xả cái chùa ra. Dễ sợ không? Người còn ham cái chùa là chưa đủ phước để mà tu. In other words, những người In other words, those are still attached to a temple, okay, or attached to their possessions. They don't have enough blessings yet to cultivate. 也想很佛，很难。Wait. Let me think about this. 大便都讲，都挂冷到飞门呢，晓？cái gì mình có bây giờ nó quá quan trọng đấy, có nghĩa là mình hết sức của mình rồi. Còn nếu mà có, mình có mà mình thấy nó chưa quan trọng như vậy, có nghĩa phước mình nó quá nhiều đi, mình còn coi thường nó được. I tell you, the reason why you have a temple and you hang on to it, you cannot let go because it's so important to you. It's the best you have, you can ever get.Whereas you have so much blessings, so many blessings, you say, temple, big deal. I can have more. So I give it, I can give this away, I can easily get another one. I mean, you're not sure you're going to get another one, but you say, at least I have enough blessings to be able to let go. Mình có phước, đủ phước để mình xả nó ra. Mình không đủ phước, mình xả không được. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Same thing with the husbands and wives. Chẳng hạn như vợ chồng cũng vậy. Mình mà giàu, mình xả chồng rồi ta kiếm chồng khác easily, kiếm khác dễ sợ. You let go your husband and says, I can get another husband easily. Right? Agree. No problem. That's the same thing with old and dirty old men. Yang mấy ông già mà lăng nhăng vậy đó. They can afford to get a younger wife because they have the money, they have the blessings, they can pay for it. Yang mấy ông già mà sồn sồn đó, mà thích kiếm vợ trẻ, nó tại vì ông có tiền. See, easily. So blessings is there. Đó phước, có sẵn phước đó. Okay, thấy vợ này lấy vợ khác là biệt có phước. Same thing, thấy lấy chùa bà, lấy xây chùa xong thấy cái chùa đi gọi là người giàu. Then that's why you build a temple and you throw and you give it away, then you're very very rich. Why do I bring it up? If ngày hôm qua nói chuyện nói ông thầy vậy đó. Say thấy cái 31 tuổi có cái chùa hay dễ sợ. 31 years old and you have a temple. 30 years old, you know nothing yet. 30 tuổi không biết gì hết. And isn't that right, Janice? 31 years old. What do you know at 31? Nothing. And yet you have a temple already. You're a success already. You have two people, two other monks depending on you in the temple. Có hai ông chú ông thầy khác ở trong cái chùa nữa. Ngon không? Success story. Thành công đúng không? Anh nói chuyện. So he said, when he talked, he said, you know, I can let go of temple. Ông nói, tôi làm chứ, tôi bỏ chùa lúc nào cũng được hết. That's what he says. In his mind, that's what he claims. You know, I heard that, so I don't believe you. Tôi nói nghe, tôi không tin. Ai cũng nói ngon rồi thôi, chứ còn chừng nào mà vất cái chùa ra tôi mới tin được. I don't buy it because anyone can talk like that. Anyone can claim I can let go of temple. It's not that easy. Okay. Tại sao như vậy? Huh? What proof do I have that guy cannot do that? And that's not, it's not feasible. Tại sao nó không tin được? Tại vì ông nói là mình phải cần cái chỗ mà tu nhé. He says, the reason I got a temple is because I need a place to cultivate. What's my reply? Tôi trả lời sao? Tôi nói, Pháp và Phật tu hả? Phật biểu tụi mình ở dưới cây á, Phật đâu có biểu mình ở trong chùa nó. I said, the Buddha taught his bhikshus to stay underneath the tree. Didn't teach his bhikshus to stay in the temple. Phật mà lúc mà đi dạy với đệ tử của Ngài á, là họ ở dưới rừng á, ở dưới cây á, mấy ngàn người ở dưới cây với nhau. You know that? Có biết không? Ông Phật lúc, you know that when the Buddha was teaching his disciple, he has over 1,000 disciples where they were living. They were living in land where they're invited to, underneath the trees. No buildings, no running water, no more bathrooms. Thousands of people living like that. Bây giờ thời nay thì mấy thầy mấy cô nghĩ tôi phải cần cái chùa để tôi tu. Nowadays, love for people, they say, I need a temple to cultivate. Yes. What? Ở đâu? Ở đâu? Big Bear? Chỗ đó của ai? Của người tại gia là sao? Ồ. Nhận cho về sao? Ôi như vậy bữa nào mình đóng cửa mình lên đó mình luyện thiền. Mình luyện thiền cả tuần luôn. Mình organize một cái giá hay như mình organize tại mình organize mà tổ chức một cái khóa tu một tuần đó, hoặc là ba ngày một tuần này nọ. Mình tới đó mình hoạt động cái tuần đó. Ừ. Mấy chỗ đó thiền được, thiền với niệm Phật được. Bữa nào mình phải đi coi. We should go take a look. Because we can organize a retreat, a meditation retreat or a recitation retreat. Huh? Yeah, preferably in the winter, yeah. Huh? Big Bear is in the mountain, it's kind of cool. Huh? 2 houses? 2 hours? Oh. Oh. Okay. Mình phải gặp I'm interested because I'm interested in organizing a retreat away from the city. Mình muốn tổ chức một cái chỗ tu hành một cái khóa tu mà nó cách xa cái thành thị. Nó rất là tốt. Mình tới what happens you need to go there and colonize it first. Mình tới phải bình địa cái đất đó mình mới tới tu được. Anyway, sư cô Huệ Hương sao? How are you, Miss Huệ Hương? Hả? Đau không? Hả? Is it getting worse or getting better? Yeah, nói lỗ tai bị nó nghe rõ hơn. Don't go buy a hearing aid yet. Because that's what happens. The reason why they canceled the meeting, you know, Hằng Đan, you have to pay attention. This is her blessings, by the way. Không có phí cái phước của cổ được. That's her blessing. We have an appointment to go for the hearing test, and they canceled it on us. We were willing to go there and let the test and buy the hearing aid, but they canceled out on us. It's her blessing. It's so funny. Ok. Nó đau à? Nó tai đau hả? Hả? Không. Không có đau hả? No more pain? Ringing. You can hear now? You hear well now? Wait a minute. Something is wrong here. Wait a minute. It's supposed to be years before that happened. Đáng lẽ phải đợi vài năm mới chuyện nó mới xảy ra như vậy được. Lúc trước có ông Tiên Hóa mà đệ tử ông bị điếc, tới nghe 3 năm liên tiếp nghe được ngay. Remember the story of Master Shen Hua's disciples in Hong Kong. She was deaf and would come to listen to his lecture, climb tầng cấp bằng đá, bằng đá, rock steps, 300 every single time, 300, 3 years, every single, every weekend, every day. No, he didn't. He wasn't open every day. If he's open every day, he can't cultivate. Anyway, every weekend she goes to the temple, Hong Kong people. Okay, after 3 years, she could listen, she could hear again. Okay. So, cái sư cô này phước cô lại lắm, tại vì cô kỹ, tại vì cô sợ xài phước cô thâu cái tài cổ nó tiến bộ ngay lập tức. She's this very stingy Shamini. She's very stingy her blessings. Naturally her hearing improves. Anyway, muốn nó tiến bộ hơn nữa, chỉ có ngồi đầu. Chỉ có ngồi đau, rồi ngồi lâu hơn nữa. Ngồi xếp bằng, ngồi kiết già, ngồi cho lâu á. Ngồi 2-3 tiếng, ngồi 4-5 tiếng, ngồi cái lỗ tai nó ra cá hơn nữa. Ngồi lâu á, lỗ tai nó sẽ khác. Ok? Ngồi chỉ đau thôi. I'm teaching her a dharma. She simply sits there and do the pain for 4 or 5 hours. The hearing is going to improve as well. Okay. Anyway, từ bắt đầu nghe được à? Lúc trước nghe không được. Hả? Lúc trước nghe không được hả? Hallelujah. Sao mà cái này mà sao mà hay dữ vậy? Cô ở chùa nào vậy? Miracles in Buddhism, in Phật giáo mà có mấy cái chuyện miracle là chuyện gì? That's weird. Phép lạ hả? Miracle, no, phép lạ. Phép lạ mà sao miracle được. Hả? Phép màu, phép thần diệu, điều thần diệu, điều huyền diệu, điều kỳ lạ. Ok. À, đúng rồi. Anyway. So let's in terms of the hearing, wait a while until her stuff stabilizes and we can get the stuff later. Or is it that's having an exam anyway? I think it makes sense. Go get the exam anyway. Yeah, get the exam anyway and then see what happens. Yeah. Okay, I agree. Okay, fine. All right. Anyway, so this guy here, this monk here says, I need a place to stay. I mean, I have a temple because I need a place to cultivate. No, thầy này nó muốn mở cái chùa, con là cái chùa, là tại có cần chỗ tu. Tôi nói ngay lập tức, tôi trả lời ngay, Phật đâu có nó biểu mình kiếm cái chùa đâu, biểu mình ở dưới cây là tốt nhất. I said the Buddha taught us to cultivate underneath trees, not at a temple. Anyway, thành ra nếu mà có chỗ như vậy là nếu mà có chỗ mình tổ chức như vậy là mình nên tổ chức một cái khóa retreat, khóa tu. Hả? An cư. So for example, like around September, is it still hot or not? I mean, we plan to have a Buddha recitation week in September. Okay. Tháng 9, tháng 9, is it cool already or not? But Big Bear is kind of higher elevation, so it should be a little bit cooler. So we get, yes? Good. Okay. I mean, is it occupied or is it vacant?
You rent it out.
You rent it out. Oh, then don't apply. We should go take a look, and then, like in September, we're going to have a Buddha recitation, and then we just go to Big Bear for 1 week. Thành tháng 9 mình có thể tổ chức một cái retreat để mà niệm Phật ở Big Bear. Okay. Yeah, during the Labor Day, something like that. During that weekend, that's what we need to have. Right, last year we did 3 days, but this year we were planning on doing a week during the 4th of July. But it turns out that someone requested we moved it to September so that she could participate. Okay. Đáng lý năm này mình tổ chức một cái Phật thất tháng 7 đó. Để có một cái ni sư yêu cầu mình muốn dời lại tháng 9 để bà đã có cơ hội tới tham dự. Thành ra mình dời tới tháng 9 mà cái weekend mà cái Labor Day đó hình như vậy. Mình so we move it to Labor Day weekend. We have a Buddha recitation week. Okay? And so we can organize it, make the announcement and organize it so that people can plan their vacations and to come and participate. Does it sound good? You think I do well? We get a flyer, and I'm sure there are a lot of people who are interested. We could probably advertise it in the magazines or in the radio station or the TV station. Okay. The people who are very good at organizing these things, we should get in touch with these people and let them organize it.
Bên nhóm ở phần trường đó có một cái nhóm Phật tử nó chuyên môn tổ chức mấy cái đồ này. Kêu tụi nó tới biểu nó làm. Nó thích làm mấy chuyện này. Okay.
Nhất là mấy sư cô này, Hằng Lượng, mấy sư cô Phước Từ chắc quen Phật tử ông Hằng Trường mà tới đó mà nhờ tôi nó biểu tôi nó làm.
Nó bây giờ sư cô Phước Từ nghe không được nữa. Bring her for a hearing test as well. Maybe you should bring her to Costco for the hearing test.
Thì ra mình tu lúc tai nó cũng ù nữa, nhiều khi lúc nó nghe rõ hơn, lúc nó ù nó cũng chịu thôi.
I tell you the truth, when you cultivate, sometimes you can hear better, sometimes you cannot hear as well. It's nothing you can do about it.
It comes and goes.
Anyway, it sounds good, huh? At least we have 50 people. That's would be a nice thing. They could even bring tent along. Think about it. September, you can live out in the tents outside as well.
Mình có thể đem ở ngủ trong cái tent à. Cũng được nữa. Nhiều người ta tới đông quá đó. Nếu người ta tới đông, mình ngủ trong tent cũng được nữa. Ta đem tent ta ngủ.
Just like Master Nhất Hạnh. Cái tent để rồi xong rồi mấy anh mấy chị ở xuống tent để vui chơi với nhau. So definitely we should go take a look. Mình tới mình đi coi. Huh? When should we go take a look? Chừng nào mình nên đi?
Không thì cái September là Labor Day á, là cái đầu tháng 9 tháng mùng 5 đó, weekend đó.
Từ mùng 5 tới 9
là Labor Day đó.
Labor Day.
Hoặc
không, Earth Store.
When is Labor Day?
Venerable
Huh? Labor Day is when? And this year's Labor Day, yeah, is on the 6th, right? So the thing, our retreat will be on that week, that what weekend, that Labor Day weekend. Thế là cái tuần này nè. Yeah. Anyway. Yeah, thì cái tuần này mình sẽ làm cái tuần này. Cái tuần này mình sẽ làm cái thất này ở đó đó. Okay. Mình tụng cùng niệm Phật. In the store ngay đồng đó. The 6th, yes. So we should go take a look. It's just like we keep on going. Mình cứ đi chơi hoài chỗ này, chỗ khác. Ngày mai tới, ngày mai lúc nào tới? 2 tiếng đồng hồ xong rồi, tức là tới đó 4 giờ rưỡi chiều mới tới đó luôn, 4 giờ.
Ông ở bên đấy. Nhưng mà cái chỗ, cái nhà đó, cái nhà của ông làm ra để ông cho mượn là ai xin, ông cho sao đó. Cái chỗ Big Bear là ông chỉ để trống vậy thôi, chắc là ông ở đó. Ông ở bên đây, mà có hẻm cho là ngày mai ông tới. Ngày mai ông tới sau khi 2 rưỡi 3 giờ xong rồi mình đi với ông.
Cũng được. Còn sớm. Yeah, right. Okay, so we should organize something like that. Would be a nice thing to have, to be away from it. Như đều sư cô quen cái kêu thằng trường đó, kêu thầy thằng trường hỏi là mấy cái tụi đệ tử ông mà chuyên môn tổ chức mấy cái retreat này đó, là đứa nào hỏi tên nó, biến nó tổ chức. Biển nó quảng cáo, biển nó làm, hỏi nó là quảng cáo ở đâu rồi làm này nọ, tụi nó chỉ muốn làm mấy chuyện này, nó thông báo với tụi nó tới, người ta tới. Không thì nói, không. Thì cái hằng trường là có cái nhóm mà chuyên môn tổ chức mấy cái đại hội của ông đó, kêu tụi nó hỏi nó là cái phương pháp tại cái mình nó còn quảng cáo ở đâu làm này nọ chỉ mình biết thôi chứ con, mình có quyền hỏi á, lão ông trường phải bỏ công đi bữa nào mà tu chứ con. Tại mình đâu có làm, mình chưa bao giờ làm chuyện này mà tụi mình đâu có biết đâu, nhờ cái tụi nó chưa muốn làm cái chuyện nó mình đỡ sức mình. Ok, hiện giờ tôi bận quá, right now I'm too busy, giờ đang soạn kinh Di giáo, I'm re-explaining the Bequeath Teaching Sutra in Vietnamese. Ok, có tuần này làm toàn ngồi giảng kinh không mở mắt luôn. Dịch ra từ tiếng Anh, tiếng Tàu ra tiếng Việt lại. I'm translating the Bequeath Teaching Sutra again because that the translations, the Vietnamese versions I've seen so far, none of them is any good. Tôi coi mấy cái bản kinh Di giáo ta giảng dịch ra tiếng Việt á. Trật nhiều quá này. So I'm retranslating. Tức là tôi vừa giảng dịch kinh lại, vừa giảng kinh. So I'm translating, doing a translation work into Vietnamese, and then explain it. Okay? So it's going to take me one more month, một tháng nữa, khoảng những 3 tuần nữa sẽ xong. So I'm going to need 3 more weeks. Okay? And then I shove it over to Venerable Phước Từ and Jasmine's sister, để sửa văn lại. And then I translate from Vietnamese to English. Lúc đó tôi mới dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Okay. So this will be the first time we will have our own sutras. Lần đầu tiên mình soạn giảng một kinh đàng hoàng. Okay. So this is our second phase. Trước giờ tôi giảng kinh là tôi giảng trích ra tôi giảng từng phần thôi. Tôi không giảng hết toàn kinh. Nên phải giảng toàn kinh, toàn bộ kinh luôn. So now I'm explaining the entire sutra, okay? And then we go to printing. Mình sẽ in và ấn tống nó. Okay? Jasmine finished the Vietnamese transcription. She's doing the 42 sutras, 42 section sutra. Rồi cô Jasmine đang chép ra cái kinh tứ thập nhị chương tiếng Anh. Okay? And I will, so in about a month and a half, I will then begin to do the 42 section sutra in English and then translate into Vietnamese.
okay, and explain it in Vietnamese, and then we go to printing as well. So within 5 months, we should have we should go into printing some sutras in Vietnamese and English. Nổ trong 5 tháng nữa, 5-6 tháng nữa, tức là cuối năm hoặc cuối năm nay hoặc đầu năm sau, mình bắt đầu mình sẽ có ấn tống kinh. Tức là mình sẽ có kinh đó. Meaning là mình về Việt Nam, mình ấn tống để cho Việt Nam ta thảy bên kia luôn đó. Okay. Mình, so we be printing in Vietnam as well as here. As Việt Nam nó rẻ hơn. Okay. Rồi bên này mình in riêng nữa. Vietnamese sách nó in bên kia, tôi thấy tôi không thích lắm. Cũng được, whatever. So basically by next year we'll have two sutras. Mình sẽ in hai cái kinh Vừa Di Giáo và Bốn Nhã Tứ Thập Nhị Chương. Okay, we have two sutras, two Mahayana sutras that we will make available. Okay, and then next year we're gonna have the Medicine Master Sutra available. Năm sau mình sẽ có, tức là đầu năm sau mình có hai cái kinh Di Giáo với kinh Tứ Thập Nhị Chương. So next year, beginning of next year, 2011, we have two sutras, beginning of the year. 42 section sutra and the Bequeathed Teaching Sutra. Hai kinh đó mình sẽ có. And then in 2011, we also have the Medicine Master Sutra. Mình có kinh Dược Sư nữa. Okay, and then towards the end of 2011, we should have Amitabha Sutra and Earth Store Sutra. Rồi cuối năm 2011 á, mình sẽ có kinh A Di Đà và kinh Địa Tạng. Thì cuối năm sau mình sẽ có năm cái kinh, mình sẽ ấn tống năm cái kinh. So by the end of 2011, we should have, ambitiously speaking, 5 sutras. Okay. So it's a lot of work. I'm really swamped. Không có thời giờ nữa. Mình nhức you know, the reason I need to do a translation is because I'm very unhappy with the translation of into Vietnamese. Tôi phải sửa lại cái kinh Di Giáo về tiếng Việt, tại vì nó dịch trật quá này, dịch tầm bậy quá này. Mấy thầy dịch cùa quảng không thể tưởng được. Mấy cái ý kinh hay dễ sợ dịch ra, muốn dịch thì dịch nấy thôi, chứ còn không hiểu được cái ý Phật. The way they translate in the Vietnamese, they translate the way they understand it. Mấy thầy dịch ra, dịch theo cái ý mình hiểu là chết chắc rồi. Ông có hiểu gì đâu mà dịch ra, theo ý ông là chết. They only translate it and put it into proses of Vietnamese the way they understand the sutra. So that's a big problem right there. They're not consistent with the Buddhist intention. Thành ra cái Phật giáo, cái kinh Việt Nam mình nghèo vậy sao? Trật nhiều không thể tưởng được. Tại vì sao? Small contribution. Cái kinh Di Giáo rất là quan trọng. Ai cũng kinh thường cái kinh ấy. The Bequeathed Teaching Sutra is a very simple sutra, a very small sutra. No one bothers explaining it. Ít người giảng lắm, tại nó dễ quá, nó giản dị quá. Mà kinh nó rất là hay. Yet it contains very profound principles. Very important principles of cultivation. Có bạn cho tôi coi. Tôi chắc chắn là ông dịch hay những điều, chứ vẫn còn có nhiều cái uẩn khúc trong cái kinh mà không thấy được. Cái cách mình dịch đó, it's the way we doing right, the way I do it right, in Vietnamese is I use more the old Vietnamese. Tôi dùng cái cổ văn nhiều hơn một tí. Thành nó có cái nhịp của nó. What happens is that when you use the old Vietnamese, there's a rhythm. Cái văn chương nó có cái nhịp của nó. Nó có cái đường lối của văn chương cổ văn mình, nó hay lắm. So what happened is that even though on the first blush it's a little bit more difficult, thành liếc qua là hơi khó hiểu một tí. Thì thiệt ra
Khi mà quen mấy chữ đó rồi thì mình hiểu cái ý nghĩa sâu xa của nó. The reason that you want to use Old Vietnamese is because Old Vietnamese is very close to Old Chinese. Cái cổ văn Việt Nam mình từ tiếng Tàu, cổ văn tiếng Tàu ra. Thành cái cổ văn Việt Nam mình nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. What happens is Old Vietnamese contains a lot of meanings, a lot more meanings. You don't want to explain it. Mình không muốn dịch nó ra. You do not want to translate it. You want to use it and then explain it. Thành mấy cái đó mình dùng, mình dịch nó, dùng cái cổ văn rồi dùng mình giảng cái cổ văn đó. Thành khi ta một cái chữ nó có rất nhiều ý nghĩa. Dịch cũng được. Không nên dịch. Thành biết thôi hòa thượng đó dịch ra sao mà hòa thượng mà dùng cổ văn thì sẽ khá. Mà ít dùng cổ văn á, nó mất nhiều ý nghĩa dễ sợ. Cái người Tàu á, cái người khi ta dịch ra tiếng Phạn, ra tiếng Tàu á, mấy đó mấy ông thánh nhân. Thành ra ông người thánh nhân ta nói chuyện á, ta làm việc á, ta bây giờ ta có hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. What happened is that when the Buddhist sutras were translated from Sanskrit into Chinese, okay, it was done by sages, by first stage arhats or higher. Mấy cái ông này toàn từ tam quả A-la-hán trở lên không ạ. Bây giờ mấy thầy là dưới tam thiền, đừng nói tam quả. Right now, the people who translate right now are three third dhyana or below. Never mind about arhatship. Lời xưa bên Tàu họ dịch ra là tam quả trở lên mới có quyền dịch. China, third stage arhat and higher. Before you can undertake translation work. Rồi họ thành bởi vậy, họ sai, họ hiểu cái tâm ý Phật, họ còn biết, họ dùng cái chữ họ cũ, nữa, thành chữ cổ văn, nữa, thành ra họ, cái ý nghĩa nó sâu xa dễ sợ lắm. Mình đem chữ thời đại mà dịch cái chữ cổ văn, dịch không được. So if you do the translation, you lose a lot of the meanings. Thành tôi rất là bất mãn. Cái bản tiếng Việt. I'm very unhappy with the Vietnamese translation. Very unhappy. It's so wrong. Trật nhiều quá này. Thành ngồi những khi ngồi so I, you know, I have to spend three hours ngồi 3 tiếng đồng hồ. Biên xong có 1 trang 2 trang. 3 hours I can only do 1 or 2 pages. Because too much translation needs to be done. Ngồi dịch không? Dịch mà phải tra từng. Anyway, so that's why it's going to keep me busy for a long, long time. Hiện thành bây giờ tôi ngày tôi cần bận, thành có thể dễ cao có hơn một tí. So I probably my temper will be tend to be a little bit shorter and flare up more often. Huệ Hương à, cái tu luyện á, you have, thì cái tu luyện là nó rất giản dị, ok, cô phải chịu khó ngồi chữ đầu thôi, đừng có lo chuyện gì hết, từ từ gì nữa nó sẽ xong hết, okay. Ngồi chữ đầu từ đầu từ sáng tới tối luôn, so I'm teaching Huệ Hương to bear the pain. So ước and hành đàng, they wimps, they cannot handle the pain. But we love whom people are different. Okay? We're supposed to bear the pain. Người tại gia người ta khác. Người ta có nhiều quan trọng hơn, nhiều chuyện rất quan trọng người ta phải lo. Còn mình không có chuyện gì làm hết, mình ngồi mình chịu đau cả ngày thôi. Okay? Yeah. All right. Any questions, comments? Có ai thắc mắc gì không? Thành cô Hồng Lượng liên lạc mấy tụi mà bên đệ tử ông Hồng Trường, cái nhóm mà nó tình nguyện, nó làm volunteer cho Hồng Trường đó. Mấy tụi nó chuyên môn, nó tổ chức mấy cái pháp hội này, nó tổ chức, nó làm mấy cái chuyện ấn tống kinh này, tụi nó nhiều lắm. Okay, nó thích làm mấy chuyện đó lắm. Nó không phải làm riêng cho Hồng Trường đâu, nó làm cho ông Nhất Hạnh cũng có này, làm cho mấy chùa khác cũng có này. Chẳng như cái tụi thằng Huệ Toàn này nọ, bây giờ nó dọn xa trước nó chuyện. Thì cái tụi nhóm nó quen nhau mà. Kêu Huệ Toàn nó chuyện hỏi nó là cái nhóm là nhóm nào mà kêu nó nhờ nó mình plan cái chuyện là mình in ra sao, mình dịch ra sao này nọ đó, rồi xong rồi mình tổ chức mấy cái pháp hội ra sao nữa. tại nó tổ chức, nó quảng cáo, nó loan thông báo người ta biết để người ta tới, người ta sign up, ha, rồi mình mới tổ chức được. Rồi nó có ban ẩm thực của nó, tụi ta la nhắc nó là không có được nấu hành tỏi. Cái tụi Việt Nam phiền dễ sợ. Okay. Anyway, so. Rồi cuối tuần mà con nít nó tới như vậy, mình phải có đồ ăn ngọt với kẹo này cho tụi nó ăn, kẹo còn lem như này nọ, bánh này cho nó ăn, ha. Mới chùa mình phải vui cho nó vui chơi một tí thôi. Okay. All right. Any questions, comments?
Thầy con muốn thưa thầy chuyện này thì không có nhận dạng với chuyện cái sáng như thầy nói. Thầy có một cái trường hợp như vậy thì có thể hôm nay nếu mà thầy gọi được với trên mạng thì có cơ hội cho một cái vị này người ta khổ đang ở rất là xa. Họ đang theo dõi cái tư pháp của thầy. Qua con đưa cái giả sai của thầy thì họ là những người ăn trường tái trong gia đình của thầy, trường tái 7 năm rồi. Từ bây giờ tự nhiên thầy gặp mấy cái vị sư năm tống á. Mấy vị sư năm tông nói là thời xưa Đức Phật đâu có ăn chay, mấy bên Thái Lan, bên Thái Lan với bên Campuchia, bên Lào là họ đâu ăn chay, đâu có nhất thiết phải ăn chay. Từ từ họ đang ăn chay rồi họ trở thành ăn mặn. Do mấy sư dạy như vậy thì con của họ nói, nhưng mà nói là con nói là con như là bị kẹt trong cái cổ chấp thì nhân duyên này thì kính xin thầy.
Oh, họ nó nghe hả? Ok. Cái nhóm có nhóm, so there's a group who are following the stuff on the internet, and they have been vegetarian for a long, long time, and then they met with some Hinayana teachers who said that the Buddha allowed us to eat meat. Even allow leftover people to eat meat. So that's why they reverted back to eating meat. And they're wrong. Họ trật. Họ cái người mà người thầy, mấy người thầy đó trật. All these leftover people are wrong. Okay? The Buddha does not eat meat. Phật không ăn thịt. Nhưng Phật cho phép Phật tử Phật ăn thịt. But he allow his disciples to eat meat. Okay? Why is that? Because his disciples are weak. Tại sao Phật tử của Phật có chuyện ăn thịt? Tại vì Phật tử Phật nó còn yếu. Chưa đủ sức, anh phải ăn thịt. Okay. Đệ tử của Phật chưa đủ phước, anh phải ăn thịt. They do not have enough blessings. That's why they need to eat meat. If they have enough blessings, they do not need to eat meat. Nếu họ có đủ phước, họ không cần ăn thịt. Why do I say if they have enough blessings? They không cần ăn thịt. For them not to eat meat. Tại sao nói là phải có đủ phước mới không ăn thịt được? Because eating meat is a form of attachment to flavors. Ăn thịt đó là một cái loại chấp trước về cái mùi vị. Let's face it, folks. Eating meat has a lot more flavors, tastes much better. Isn't that right? Ừ. Phải công nhận rằng á, ăn thịt á, cái mùi vị thịt á, nó ngon hơn là mùi vị chay. Nó có nhiều mùi vị ngon hơn. Okay. So therefore, right now, the leftover people who are eating meat, claiming that the Buddha allows them to eat meat. Okay. Thì bên hiện giờ những người xuất gia mà còn nói rằng á, là mình có thể ăn thịt được á, tại vì Phật cho phép mình ăn thịt đó, là tại vì thiệt sự, let me tell you, my personal opinion, these leftover people are very attached to flavor. Tôi nói thiệt cái vị á, những cái người xuất gia này mà họ nói họ đang ăn thịt đó, họ là họ thiệt sự họ rất tham mùi vị, tham ăn ngon. Alright, and therefore, unfortunately, then they disguise it by making erroneous excuses from the Buddhist teaching. Then họ cải dạng, họ giả dạng. Then họ đem họ trích ra những cái lời Phật dạy mà nó không áp dụng cho đời này. Thì they use some of the Buddhist teaching that doesn't apply to us. Họ dùng những cái lời dạy của Phật mà nó không áp dụng cho ở cái xã hội này. Ở cái xã hội này, lý do lúc trước á, mà Phật cho phép mình ăn thịt được là tại vì hồi đó. Lý do chính là tại vì hồi đó, những cái chỗ mà Phật tử, mấy người xuất gia ở đó, họ trồng trọt không được. What happened is that back then the Buddha allowed his leftover people to eat meat is because in many areas in India, they could not do any planting. Therefore, the only thing they have left is eating all the animals to survive so that they can cultivate. Hồi đó trồng trọt không được, thành ra những cái vùng nó cằn co, nó khô rang, thành ra nó trồng trọt không được. Thành ra chỉ còn ăn súc vật, động vật để mà có sức sống, để mà tu thôi. Nếu không ăn thì sẽ chết đói. If they in those places, if they don't eat, they would have to starve to death. Okay, therefore the Buddha created exemption and said, okay, in those cases, it's okay to eat what is called pure meat. Hồi đó, Phật mới thấy rằng trong trường hợp như vậy mình phải thuận duyên, mình mới tạo gọi là cái loại tịnh thực, có nghĩa là những cái loại thịt đó là có thể ăn được. Okay. But nowadays, như đều ở ngay thời này này, this day and age, we have choices. Cái chỗ này á, mình đầy đủ đồ ăn hết đó. This day and age, this our society right now, we have choices of eating meat or eating vegetables. Mình có thể ăn đồ ăn mặn hoặc đồ ăn chay. Then nowadays, if you're really cultivating and you have the choices, you should be eating, you should be vegetarian. Nếu mình có cái sự lựa chọn thì mình nên ăn đồ chay. Why is that? Number one, because it reduces our attachment to flavors. Thứ nhất, hai lý do. Tại vì thứ nhất, nó bớt cái sự chấp trước về cái mùi vị. Number two, lý do thứ nhì, nó tăng trưởng cái lòng từ bi của mình. It increases your mind of compassion. The Hinayana people are not high on compassion. Mahayana people stresses the development of compassion. Bên tiểu thừa ta không có chú trọng cái tâm bi, cái lòng từ bi. Bên đại thừa mình tu những pháp đại thừa mình để phát triển cái lòng từ bi của mình. Thành ra làm sao mình có thể là người tu hành mà có thể ăn sung sướng trên cái sự đau khổ của chúng sanh? How can we as cultivators be eating, enjoying the good flavors at the expense of this of other animals? We need to kill them. They need to lose their life so that we can enjoy our food. Mình phải giết chúng sanh đó để mình hưởng thụ cái mùi vị ngon. Where is your compassion? Cái lòng từ bi cái gì ở đâu? So, anyways, I apologize if I sound a little bit more use strong words. Tại tôi nói xin lỗi nếu tôi dùng những cái lời nó hơi nặng một tí. I feel that the Hinayana people, I met many Hinayana cultivators who are still very attached to flavors. Tôi gặp rất nhiều người bên Nguyên Thủy vẫn còn rất ham mê về cái mùi vị. And therefore,
Therefore, I see them teaching their disciples and justifying their attachment to flavors by misquoting the Buddha. Thành họ 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 đính chính cái sự tham lam về mùi vị của họ bằng cách trích ra cái lời giảng của Phật mà nó không có đúng. Họ sai lầm. In other words, they're wrong. Never mind about anything else. Okay, đừng có nói chuyện tu hành gì xa xôi hết. Cái chuyện căng, cái chuyện ăn uống không mà chưa gạt được cái chấp trước về cái mùi vị, làm sao mà tu được cái gì? You know, the most fundamental thing is attachment to flavors, and yet you cannot let go of that. How can they possibly cultivate as loveful people? Người xuất gia là mình xuất gia để mình từ bỏ những cái thế tục, mà cái mùi vị ăn là một cái lời đam mê của thế tục. See, loveful people they lead the home life to relinquish worldly pursuits. Pursuit for flavor is a worldly pursuit. Chạy theo cái mùi vị là một cái loại đam mê của thế tục, không phải có người, cái hành động của người xuất gia. Tại họ, những người xuất gia không nên dạy người khác. Những người xuất gia không nên ăn thịt. Therefore, left home people should not be eating meat. Okay? Alright. Any other questions? Ai còn thắc mắc gì nữa không? And we don't need to push the foot around these people. Mình không cần sợ mất lòng người ta. Cái đó là họ đang dạy bậy, họ đang phá. Ta phá hại cái phá hoại Phật pháp. To me, they don't deserve to teach Buddhism. If you are attached to flavors, nếu quý vị thực sự quý vị mà còn ham những ăn thịt đó, okay, you can eat. I don't have a problem with that. Nói thiệt quý vị, người xuất gia còn thèm ăn thịt, cứ ăn thịt đi. Đối với tôi nó không sao hết đó. Okay. If you need to eat 3 meals a day, okay, còn muốn ăn 2-3 bữa một ngày, I don't have a problem with that either. You can go to my temple, tới chùa này muốn ăn 2-3 bữa, tự nhiên ăn 2-3 bữa. Muốn ăn thịt, tự nhiên ăn thịt, cứ ăn chùm thịt, ăn rang là sân ăn thịt riêng đi, tôi không có problem, vấn đề gì hết. Okay, I don't have any problem. But do not teach others to eat meat. That's wrong. Mình chưa được xả cái chấp trước của mình đó, thì mình làm sao tôi còn thông cảm được. Còn thay vì mình biện ngụy để mình danh ngôn chính thuận, mình ăn mình làm bậy đó, thì cái đó tôi không chấp nhận. Okay. Tại mình chưa đủ phước, mình chưa đủ cái sáng suốt để mình tu thì không sao, tôi hiểu được cái tôi thông cảm được, tôi dung túng cái chuyện đó. If you do not have enough clarity of mind, wisdom, or the blessings to cultivate the proper dharma, and therefore you attach to flavors and you need to eat meat and you eat 3-4 meals a day, and I don't have a problem with that. Okay? I tolerate it. Okay? As long as you don't teach others and justify yourself and get others to go walk down the wrong path with you as well. Mình làm bậy thì mình tự cá nhân mình thôi. Đừng nên rủ rê người khác. Đừng nên dạy người khác làm bậy. Cái đó không nên. Cái đó là phá hoại Phật pháp. You're destroying Buddhism that way. I don't need to be nice to people who are damaging Buddhism. Những người mà đang phá Phật pháp đối với tôi không cần tử tế với họ. I don't care. This is not a popularity contest. Không phải là mình đeo đuổi cái danh tiếng, đeo đuổi gọi là quỳ lụy Phật tử. Không cần. Người nào muốn tu là pháp đạo hoàng mình dạy. Those people who want to learn the proper dharma, we teach the proper dharma. We don't need to please those who are deviant. Những người mà tụi tụng bậy, mình cần họ. Okay. Okay. So anyway,
It's funny how my mouth karma is so serious. Cái khẩu nghiệp tôi nó nặng lắm. Lúc mà tôi giảng cái kinh Di Giáo rồi, tôi mới để ý, tôi mới nói lúc trước mình giảng trong internet, trong chùa mình có 5-6 người nghe, thì không sao hết đó, mình nói như mình nói. See, when I was explaining the Bequeath Sutra, Bequeath Teaching Sutra, and I listened to look at the transcript, I realized I say a lot of things I shouldn't have said, because I could afford to say the 5-6 people who listened to me during the lecture. But if you write it down and have more people listen to you, you have to be careful about what you say. Tôi mới nói là bây giờ mình giảng kinh đàng hoàng, có nhiều người có thể đọc cái kinh này, có cơ hội đọc hơn nhiều người, sẽ có nhiều người đọc hơn. Thì mình không thể nào mình nói của mình, không thể mình phải lựa lời hơn một tí. So I decided to be more careful, choose my wording more carefully. And I said, this is the next phase in my career. Mình mới quyết định là từ đại về sau mình sẽ chọn lời hơn, mà cẩn thận, mình không nên động chạm người ta. I should not be criticizing other left-form people. Guess what happened this morning? Bây giờ sáng là tới chùa, chuyện gì xảy ra? Có cơ hội để mà chỉ trích người khác ngay lập tức. I'm criticizing left-form people as well. But if I, you know, see, these are the things that are very, very disturbing, because they are destroying Buddhism. Cái này là cái thời mạt pháp, họ đang làm bậy, họ đang dạy bậy. Không nói không được. Someone has to say it. Okay? So maybe I continue to badmouth people because now no one takes me seriously. Chắc như vậy. Tại bây giờ mình nói xấu không được, tại không ai nghe. I'm not my teen anyway. No one takes me seriously. Nói là đâu ai tin đâu. Thành phải nói. It's wrong. I repeat, okay? If you break precepts and you do stupid things, just do it. I don't have a problem with that. Mình phá giới, mình làm tầm bậy, là mình tự cá nhân mình làm thôi. Đừng rủ rê người khác. Do not encourage others to join you along. To join along with you and break precepts and do stupid things. That's wrong. There's no need for that. Không cần thiết. Anyway, so I hope that these people come turn back to vegetarianism again. Thì hy vọng những người nghe đó, cái nhóm đó khuyên họ ăn chay nào đi, tại ăn chay nó tốt hơn nhiều. Because it's much better they become vegetarian again, because it's much better for them. They'll be healthier, họ sẽ khỏe hơn. And they'll be happier. Họ sẽ có nhiều cái họ sẽ cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn nữa. Okay, so we stop here today. Thôi mình ngừng lại ở đây. Bye. sa shi yi jie fu yi jie bu sa mo he sa mo bo re mo long mi. Okay, 10-minute break, and then we do the lunch ceremony. Nghỉ 10 phút, mình sẽ cúng ngọ.